Bạn đang nghe Phong Thủy Phúc Lộc, kênh về nghề tư vấn phong thủy, câu chuyện, trải nghiệm nghề phong thủy. Kênh được xây dựng bởi Phạm Lành, cựu giảng viên ngành điện, nghiên cứu và tư vấn phong thủy nhà ở. Nào, hãy cùng Lành lắng nghe và ứng dụng phong thủy vào cuộc sống.
Khi mà mình chia sẻ câu chuyện phong thủy đối với những người bạn bè, thì có nhiều người thì họ rất là mơ hồ về lợi ích của nó. Có nhiều người thì đã từng trải nghiệm và họ cảm nhận được rõ ràng. Thì mình một cách khách quan, mình muốn chia sẻ những câu chuyện mà mình đã trải qua thực sự luôn, để mà mọi người có thể từ đó có thể nhận xét, đánh giá và tìm ra được cái giá trị riêng cho mỗi người, thì nó sẽ khách quan hơn. Đây là một câu chuyện về một người khách hàng cũ của Lành. Chị ấy là một bác sĩ ở tại thành phố Thủ Dầu Một tại Bình Dương. Thì mình tư vấn phong thủy cho căn nhà của chị ấy là năm 2020. Thì trước đó nữa thì mình có tư vấn cho cái phòng khám riêng của chị. Thì khi mà bắt đầu vào quá trình tư vấn á, thì việc đầu tiên là mình sẽ xem cái bản vẽ thiết kế mặt bằng của nhà. Thì thông qua bản vẽ thiết kế mặt bằng thì mình sẽ biết được là cái nhu cầu về công năng của chị, cộng với lại là cái diện tích mặt bằng, cũng như là những cái vị trí mà chị muốn. Thì căn cứ vào đó thì mình sẽ áp lên cái tọa độ của phong thủy và bắt đầu tính toán những cái cung nào phù hợp cho những cái công năng nào. Thì khi mà làm hết tất cả những cái công việc đó rồi ấy, thì mình quan sát thì mình lại thấy có một cái chi tiết mà ở podcast này mình muốn đề cập tới chi tiết này rất là kỹ. Đó là chỉ muốn xây dựng một cái hồ bơi, và ở bên dưới ấy, thì chị muốn làm một tầng hầm, bên trên thì muốn làm một vườn treo. Vì chị nói rằng là công việc của anh chị vốn dĩ là làm việc ở văn phòng với bốn bức tường với bệnh nhân và rất là áp lực, cho nên là chị muốn về nhà thì có được một cái không gian để mà mình thư thả, chăm sóc con cái và được tận hưởng cái không khí thiên nhiên ở bên trong ngôi nhà. Thực sự là mình quá là hiểu cái điều này luôn á. Và với cái diện tích đất là 150m2, thì chỉ làm 2,5 tầng để mà có không gian. Thì nhưng mà khi mà nhìn vào cái hồ bơi ấy, thì chị muốn hồ bơi ấy, thì nó nằm ở trên, còn tầng hầm ở dưới. Thì mình đặt câu hỏi là tại sao chị lại phải làm tầng hầm. Chị nói là làm tầng hầm thì để xe cho nó đẹp, chứ nhà chị có 2 chiếc ô tô lận. Thì mình nói rằng là thực sự ấy, là cái việc làm tầng hầm nó rất là tốn kém luôn á chị. Đặc biệt là tầng hầm mà ở bên trên lại là hồ bơi. Vì đối với phong thủy á, thì khi mà cái hồ bơi nó bị thấm, nước nó chảy xuống dưới phòng dưới tầng hầm, thì nó sẽ làm cho cái không khí ở dưới tầng hầm nó ẩm, và cái chất lượng công trình nó sẽ bị giảm sút. Thì hai cái điều đó nó cũng làm thay đổi phong thủy của căn nhà rồi. Nó thay đổi chất lượng phong thủy của căn nhà. Và điều thứ hai nữa ấy, là cái việc mà mình làm tầng hầm ấy, nó rất là tốn kém luôn. Nghĩa là cái chi phí xây dựng một cái diện tích tầng hầm thì nó sẽ bằng 1,5 lần so với cái gara không phải là tầng hầm. Và bên cạnh đó thì ở phía trên là hồ bơi, thì cái việc mà mình xử lý chống thấm cho hồ bơi nó phải rất là tốt, để mà sau một thời gian sử dụng thì cái nước trên hồ bơi nó không có chảy xuống ở bên dưới tầng hầm. Thì mình nói là nếu như mà anh chị có kinh tế rất là dư dả và đội thi công cực kỳ tốt thì chị cứ làm. Nhưng nếu như thực sự mà chị cũng vẫn dùng công năng như vậy, có nghĩa là vẫn có hồ cá và vẫn cần một chỗ để xe, thì với diện tích nhà chị thì em nghĩ rằng là nó vẫn thiết kế được. Thì bản thân mình lúc đó mình cũng không hiểu tại sao như vậy, vì mình thấy rằng là nó quá tốn kém cho anh chị là cái thứ nhất. Cái thứ hai nữa là nó phí đi cái không gian mà nó không cần thiết ấy. Mình nghĩ là kiến trúc sư lẽ ra phải là người tư vấn cái điều này, nhưng mà bạn ấy đã không làm. Thì khi mà mình làm như vậy á, thì chị cũng chưa có hài lòng. Tại vì mình cũng hiểu được cái tâm tư của chị, là khi mà một cái ý kiến của mình đưa ra mà người khác chưa đồng ý ấy, thì chị cũng cảm thấy là nó hơi sốc một tí. Và chị đã đề xuất cho công ty kiến trúc á, là người ta dựng 2 cái bản 3D mồ thu nhỏ thành mô hình đó, thì để chị so sánh xem thử là hai bản đó nó có cái sự chênh lệch như thế nào với nhau. Bên cạnh đó thì chị yêu cầu là dự toán hai phương án đó, một phương án là có hồ bơi và không có tầng hầm, một phương án là có hồ bơi và có tầng hầm để xe. Thì khi mà so sánh hai phương án đó lên thì chị mới thấy rằng là cái phương án không có tầng hầm và cái gara thì mình lại đưa ra ngoài, và đương nhiên là trong cái diện tích mặt sàn đó thì vẫn đủ để mà để đặt hai chiếc xe ô tô của chị. Thì hai phương án này chênh lệch với nhau là 750 triệu. Đấy, và cuối cùng là chị đã chọn phương án mà mình tư vấn cho. Thì cái câu chuyện của mình ấy, nó là một phần giúp cho các bạn thấy được cái yếu tố tư vấn, yếu tố phong thủy, là phong thủy nó không phải là đặt để đúng vị trí, mà nó còn là cái việc là tăng cường cái kết cấu chất lượng cho công trình, tăng cường cái công năng sử dụng, tăng cường cái không khí ở trong không gian, và tối ưu hóa được tài chính, làm sao mà cái việc sinh hoạt của chủ nhà diễn ra được thuận lợi, thì gia đình họ mới an vui, họ mới may mắn. Thì khi mà làm một cái công trình như vậy á, thì cái phí tư vấn của mình á, nó chỉ có 15 triệu thôi. Tuy nhiên là mình đã giúp cho chị ấy tiết kiệm được một khoản rất là lớn, nhờ cái việc là chuyển đổi một cái không gian nó không phù hợp, nó chưa phù hợp thành phù hợp hơn, và tiết kiệm đến 750 triệu. Thì mình thấy rằng là mình rất là tự hào về cái điều này. Và sau khi mà sinh hoạt ở thì chị cũng đã có nhiều lần nói với là nơi may mà hồi đó chị không làm hồ bơi á to như vậy á, chứ nếu mà làm hồ bơi to thì cái việc bơm nước và vệ sinh nó cũng rất là hạn chế, vì chị cũng bận rồi, thằng lớn thì đi du học mất rồi, đứa nhỏ thì nó còn nhỏ quá, nó bơi một mình nó cũng buồn. Còn chị đi tới những cái nơi mà đúng là có hồ bơi ở trên và tầng hầm ở dưới thì nó thấm thực sự luôn. Thì đấy là cái kinh nghiệm của mình lấy ra để mà mình tư vấn cho chị ấy. Thực ra là mình rất là coi trọng cái quyết định của chủ nhà. Mình chỉ là người đưa ra ý kiến, nêu ý kiến, mà thực sự những cái ý kiến lúc đó mình đứng từ cái góc độ là một cái người đã có nhiều kinh nghiệm va vấp trong cái quá trình tư vấn, và mình thấy được những cái sự cố của những công trình trước đó để mà mình giúp cho chủ nhà của mình họ có một cái góc nhìn tổng quan nhất về căn nhà. Tại vì nói gì thì nói chứ mỗi một người trong cuộc đời thì cũng không làm nhà quá nhiều, đúng không ạ? Một hai cái căn nhà là cùng. Nhưng có những người mình không thể nói được, những chủ của những công ty xây dựng hay là môi giới thì đó là những trường hợp riêng rồi. Nên đa phần mọi người không có nhiều trải nghiệm với cái việc làm nhà. Thì mình nghĩ rằng mình là làm phong thủy nhiều năm rồi, các kiến trúc sư sẽ cùng nhau phối kết hợp để mà mình đưa ra một cái phương án tư vấn thiết kế tốt nhất cho chủ nhà, để họ có một cái không gian sống thực sự là tối ưu về mặt năng lượng, về mặt khí trường, về cái sự thông thoáng, công năng nó được thoải mái, và với một cái chi phí tài. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Bye bye.